Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích là để giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vằn thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, hôm nay là bài số 20 và là phần 5 của bài học Chúa Có Còn Làm Phép Lạ. Chúng ta cùng trở lại với Kinh Thánh để thiết lập căn bản của lẽ thật để trả lời và áp dụng trong đời sống. Trước hết, chúng ta sẽ tiếp tục nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng.
Cho nên lẽ đạo nền tảng đã được thiết lập bởi các sứ đồ, nghĩa là lẽ đạo về tin lành phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không thể thay đổi. Và Phao-lô nói một cách rất khẳng định trong Ga-la-ti đoạn thứ nhất, bắt đầu từ câu số 6: Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-xu Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem, nghĩa là đáng bị rủa xả. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Nghĩa là tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ, thì không thể thêm bớt, thay đổi, dê dịch. Và bất cứ ai cộng thêm hay bớt đi hay thay đổi, thì bị đặt ở dưới sự rủa xả của Đức Chúa Trời. Giống như lời của sứ đồ Giăng đã tuyên bố trong sách Khải Huyền, đoạn 22 câu 18-19, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Cho nên chức vụ của các sứ đồ là nền tảng của hội thánh, với điều kiện rất đặc thù của chức vị. Không còn lặp lại, không có tiếp tục và không tái thiết lập trong thế hệ của chúng ta. Vì nền tảng căn bản lẽ đạo tin lành đã được thiết lập một lần đủ cả trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, không thêm, không bớt, không thay đổi. Và ai thêm, ai bớt, ai làm thay đổi thì đáng bị anathem, đáng bị rủa xả. Cho nên đây không phải là chuyện nhỏ khi rất nhiều người lãnh đạo trong phong trào ân tứ phép lạ tuyên bố rằng mình là sứ đồ mới của Chúa Cứu Thế Giê-xu, với sự mặc khải mới từ nơi Chúa, với quyền năng, phép lạ và chữa bệnh, với sự sức dầu mới đặc biệt của Đức Thánh Linh, với kinh nghiệm gặp Chúa trực tiếp mà không thể kiểm chứng được. Thì chúng ta phải nói làm sao? Thì chúng ta phải đáp ứng thế nào? Nhất là khi họ tuyên bố rằng vì họ là sứ đồ của Chúa và là tiên tri của Chúa, không ai có quyền phán đoán, không ai có quyền hỏi han, vì nói nghịch đến họ là nói nghịch đến chính Đức Chúa Trời. Thì chúng ta có thể trả lời khẳng định rằng vì không có chức vụ sứ đồ mới được tái thiết lập trên căn bản và lời dạy của Kinh Thánh, bất cứ ai tuyên xưng là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ thì là sứ đồ giả mạo và là tiên tri giả. Vì không có sự mặc khải mới thêm vào Kinh Thánh, thay đổi Kinh Thánh, ngay cả sửa sai Kinh Thánh, thì chúng ta cũng có thể nói một cách khẳng định rằng bất cứ ai tuyên bố rằng mình có sự mặc khải mới, có lẽ thật mới, có sự hiện thế mới, đều là sứ đồ giả và tiên tri giả. Nhất là khi chúng ta xem xét những điều được gọi là mặc khải mới, dạy dỗ mới, thì thường xuyên thấy mâu thuẫn với lời Kinh Thánh, sai trật với lời Kinh Thánh, không đặt ở trên cái nền đã được thiết lập bởi các sứ đồ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu ngày xưa. và chúng ta phải khẳng định với thái độ đã được thiết lập bởi sứ đồ Phaolô trong Kinh Thánh, đó là họ đáng bị anathem, họ đáng bị rủa xả. Chúng ta đang đặt câu hỏi về vấn đề chức vụ của các sứ đồ có còn tiếp tục đến thời đại của chúng ta hay không, hoặc là có được tái lập trong thời đại của chúng ta hay không. Câu hỏi này liên hệ đến hai câu hỏi trước mà chúng ta đã đặt ra để làm sáng tỏ vấn đề phân biện đức tin trên căn bản của Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời. Câu hỏi căn bản, Đức Chúa Trời có còn ban cho sự mặc khải hay không? Và câu hỏi liên hệ, đó là Đức Chúa Trời có còn làm phép lạ như trong thời của các sứ đồ trong hội thánh đầu tiên hay không? Và đến câu hỏi thứ ba, cũng liên hệ đến vấn đề mặc khải, đó là chức vụ sứ đồ có còn tiếp tục đến ngày của chúng ta hay không? Có được tái thiết lập trong thế hệ của chúng ta hay không? Và chúng ta đang trong tiến trình giải thích câu trả lời cho cả ba câu hỏi đều là không. Chúa không còn tiếp tục mặc khải. Chúa không còn tiếp tục làm phép lạ như trong thời các sứ đồ của hội thánh đầu tiên. Và chức vụ sứ đồ không còn tiếp tục đến thời của chúng ta, cũng không được tái thiết lập trong thế hệ của chúng ta. Và như đã nêu ra, câu hỏi này đụng tới một lập trường rất căn bản của sự dạy dỗ và sự tổ chức của giáo hội Công giáo La Mã. Đó là chức vị sứ đồ đã được tiếp tục truyền ngôi kế vị từ sứ đồ trưởng là sứ đồ Phi-e-rơ. Và lập trường này là căn bản cho lời tuyên xưng và sự tổ chức của giáo hoàng là đại diện của Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thế gian và là đầu của hội thánh, theo sự dạy dỗ và thực hành của giáo hội Công giáo La Mã. Chức vị giáo hoàng của giáo hội Công giáo La Mã được thiết lập trên sự giải thích rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thiết lập sứ đồ Phi-e-rơ làm sứ đồ trưởng trên các sứ đồ khác và trên cả hội thánh, mà Chúa thiết lập trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18-19. Nội dung văn mạch bắt đầu khi Đức Chúa Giê-xu vào địa phận của thành Cesare Philip thì hỏi các môn đồ mà rằng, theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng, người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Eli, kẻ khác lại nói là Jeremy hay một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Peter thưa rằng, Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng, hỡi Simon, con Jonah, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Lời giải thích của giáo hội Công giáo La Mã đó là khi Chúa Cứu Thế Giê-xu giao cho sứ đồ Phi-e-rơ chìa khóa nước thiên đàng, thì không phải chỉ thiết lập ông là lãnh đạo hội thánh, nhưng cũng ban cho ông ân tứ vô ngộ khi ông đứng vào trong cương vị đại diện Chúa trên mặt đất. Nghĩa là Chúa đặt để sứ đồ Phi-e-rơ vào trong một cương vị đặc biệt hơn tất cả những sứ đồ khác, làm người đại diện cho Chúa với thẩm quyền của Chúa để phán giải cách vô ngộ khi ban cho những sự mặc khải mới. Điều gì ngươi buộc dưới đất thì cũng phải buộc ở trên trời, điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Và giáo hội dạy rằng, sứ đồ Phi-e-rơ truyền lại thẩm quyền này cho những người kế vị ông để tiếp tục đại diện Đức Chúa Giê-xu lãnh đạo hội thánh trên đất cách toàn vẹn, không hề sai lầm. Khi sứ đồ Phi-e-rơ sau đó trở thành giám mục tại La Mã thì ông nắm quyền trên hết tất cả những giám mục khác và những lãnh đạo khác trong giáo hội. Và chức vị giám mục La Mã là chức vị lãnh đạo giáo hội được tiếp tục truyền cho những người kế vị cho đến thời đại của chúng ta. Và vì giáo hội Công giáo La Mã là giáo hội duy nhất có sự lãnh đạo cai trị của người đại diện trực tiếp Chúa Cứu Thế Giê-xu là giám mục La Mã, cho nên là giáo hội chính thống và duy nhất của Chúa trên đất. Tất cả những tổ chức giáo hội nào không công nhận quyền cai trị và lãnh đạo của giám mục La Mã, tức là giáo hoàng, thì không phải là hội thánh thật và ở ngoài nước Đức Chúa Trời. Câu hỏi mà chúng ta cần xác định đó là lập trường này và sự giải thích này có thích hiệp với lời Kinh Thánh hay không? Khi chúng ta đến với lời Kinh Thánh và giảng giải cách chính xác thì chúng ta thấy những điều sau đây. Thứ nhất, Chúa Cứu Thế Giê-xu không lập hội thánh Chúa trên chức vụ sứ đồ của Phi-e-rơ hay là trên cá nhân của sứ đồ Phi-e-rơ, nhưng trên lẽ thật mà Đức Chúa Cha đã bày tỏ cho ông để tuyên bố rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Và trên lẽ thật đó, Đức Chúa Giê-xu lập hội thánh Chúa, và hội thánh trên căn bản lẽ thật này sẽ thắng hơn các cửa âm phủ và còn lại đời đời. Trong Kinh Thánh không có chỗ nào dạy rằng sứ đồ Phi-e-rơ có thẩm quyền trên các sứ đồ khác hay là có thẩm quyền trên toàn hội thánh. Trái lại, trong công vụ đoạn 15 về hội đồng ở Jerusalem thì sứ đồ Phi-e-rơ đứng trong cương vị ngang hàng với các sứ đồ khác và những người lãnh đạo khác của hội thánh. Hơn nữa, trong Galati đoạn 2, khi sứ đồ Phi-e-rơ vì sợ những người Do Thái từ hội thánh Jerusalem và đã cư xử sai trật với các anh em tín hữu tại hội thánh Antioch thì sứ đồ Phaolô đã quở trách ông cách nặng nề. Galati đoạn 2 câu 11 trở đi. Nhưng khi Cepha, tức là sứ đồ Phi-e-rơ, đến thành Antioch, tôi có ngăn can trước mặt người vì là đáng trách lắm. Bởi trước, lúc có mấy kẻ của gia cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại. Vừa khi họ đã đến, thì người lui đứng riêng ra bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Các người Giu-đa khác cũng cùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, thì nói với Cepha trước mặt mọi người rằng, nếu anh là người Giu-đa mà anh ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa? Cho nên không thể dạy dỗ rằng Đức Giáo Hoàng là vô ngộ vì đã tiếp tục chức vụ của sứ đồ Phi-e-rơ. Ở trong Kinh Thánh, ngoài thẩm quyền của các sứ đồ dạy dỗ lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là thiết lập thẩm quyền của Kinh Thánh, thì không có thẩm quyền nào khác của con người hay là tổ chức được đặt để trên hội thánh địa phương. Kinh Thánh không bao giờ dạy rằng giám mục ở La Mã có quyền trên các hội thánh ở các nơi khác, và cũng không có chỗ nào xác định rằng sứ đồ Phi-e-rơ là giám mục ở tại La Mã. Trừ ra, trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 13, sứ đồ Phi-e-rơ nhắn lời chào thăm của hội thánh tại Babylon, thường được hiểu đó là hội thánh tại thành phố La Mã. Nhưng ngay trong đoạn 5 này thì sứ đồ Phi-e-rơ đặt để mình ngang hàng với tất cả những người lãnh đạo trưởng lão khác trong hội thánh. Câu 1, tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Ông nói, tôi đây cũng là trưởng lão như họ. Và ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20 thì nói rằng nền tảng của hội thánh là các đấng tiên tri và các sứ đồ, nghĩa là lời của Chúa trong Cựu Ước và Tân Ước không đặt để riêng một cá nhân nào, một sứ đồ nào, và rõ ràng không đề cập đến sứ đồ Phi-e-rơ một cách cá nhân. Và cũng không có nơi nào trong Kinh Thánh dạy rằng chức vụ các sứ đồ được nối vị từ người này đến người khác. Và bằng chứng của Kinh Thánh cho thấy rằng các sứ đồ không phải là vô ngộ trong tất cả những sự cư xử và dạy dỗ của mình. Điển hình là sứ đồ Phi-e-rơ đã cư xử sai lầm tại hội thánh Antioch và đã bị sứ đồ Phaolô trách móc. Sự vô ngộ không dành cho con người hay là cho chức vụ, nhưng chỉ đặc thù trên lời Kinh Thánh mà chính Đức Chúa Trời hà hơi để tạo dựng khi Ngài sử dụng các tác giả để viết ra lời Kinh Thánh, trong đó có các sứ đồ. Cho nên thẩm quyền xác định lẽ thật không được tiếp tục luân chuyển trong chức vụ sứ đồ từ đời này qua đời kia, như là lập trường của Giáo hội Công giáo La Mã, với thẩm quyền tối hậu xác định lẽ thật nằm trong tay của Giáo hoàng và cơ cấu lãnh đạo giáo hội. Ngược lại, Kinh Thánh cho thấy rằng thẩm quyền tối hậu là trên lời của Đức Chúa Trời đã được chép ra trong Kinh Thánh, và ngay cả sự dạy dỗ của các sứ đồ cũng phải được so sánh xem có thích hợp và không mâu thuẫn với lời đã được chép hay không. Như đã ghi lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 11 về các tín hữu tại thành Bê-rê. Ngay khi sứ đồ Phaolô và Sila đến thành Bê-rê để giảng dạy, thì trong câu 11 chép, những người này có ý hẳn hoi hơn người Tê-sô-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng. Và sứ đồ Phaolô tuyên bố trong Galati đoạn 1 câu 8 câu 9 rằng, tiêu chuẩn thẩm định lẽ thật không phải đặt trên người giảng hay là ai giảng, nhưng trên nội dung của lẽ thật có thích hiệp với lời Kinh Thánh đã chép hay không. Ông nói trong đoạn 1 câu 8, nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay lại nói một lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Nếu ai xưng là các sứ đồ, hay là thiên sứ, hay là giáo hoàng, hay là giáo hội, mà truyền cho chúng ta một tin lành nào khác hơn với tin lành đã được chép lại trong Kinh Thánh, thì người ấy đáng bị anathem. Nghĩa là thẩm quyền đặc thù mà Đức Chúa Giêsu Christ đã giao phó cho các sứ đồ, thì được truyền lại trong thẩm quyền của lời Kinh Thánh là lời mặc khải mà Đức Chúa Trời dùng các sứ đồ để thiết lập trên trọng tâm là Chúa Cứu Thế Giêsu. Nghĩa là thẩm quyền được truyền lại, nếu chúng ta muốn dùng chữ đó, qua lời Kinh Thánh, trong thẩm quyền của Kinh Thánh, chứ không phải sự nối ngôi của chức vụ sứ đồ từ đời này sang đời kia và bây giờ nằm dưới chức vụ giáo hoàng hay là trong tổ chức giáo hội. Cho nên sai lầm về vấn đề căn bản này, về vấn đề mặc khải của Đức Chúa Trời mà Chúa dùng dấu kỳ phép lạ để minh chứng sứ giả và sứ điệp, và Chúa đã giới hạn sứ giả trong vòng các sứ đồ và những người trực thuộc các sứ đồ trong hội thánh đầu tiên, và không tiếp tục ban cho sự mặc khải cho bất cứ ai khác, cũng không dùng dấu kỳ phép lạ để xác minh sứ giả nào khác hoặc sứ điệp nào khác. Cho nên thẩm quyền tối hậu là Kinh Thánh và là Kinh Thánh mà thôi. Và như tôi nói, sai trật chỗ này là đi vào chỗ lầm lạc vô cùng kinh khủng. Như trong Giáo hội Công giáo thì Giáo hoàng được gọi là Đức Thánh Cha, xem như chính Đức Chúa Trời trên đất. Đây là một sự phạm thượng rất rõ ràng. vì sai trật trên vấn đề chức vụ của các sứ đồ, sự mặc khải và thẩm quyền của Kinh Thánh. Giáo hội Công giáo xưng Giáo hoàng là đại diện hay là vai ca của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xưng rằng Giáo hoàng là vai ca của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chữ vai ca đến từ chữ Latin vicarius, có nghĩa là thay thế, và gọi Giáo hoàng là vai ca của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là tuyên xưng Giáo hoàng là đầu hội thánh, là thay thế Chúa Giê-xu lãnh đạo hội thánh trên đất với thẩm quyền của chính Chúa, với bản chất vô ngộ của Chúa và có thể ban cho sự mặc khải mới như là Chúa. Thử hỏi có sự sai lầm nào lớn hơn không, kinh khủng hơn không, tàn khốc hơn không? Đây là điều đi hoàn toàn ngược lại với Kinh Thánh, ngược lại với chức vụ thầy tế lễ cả đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu và ngược lại với thẩm quyền và chức vụ của Đức Thánh Linh. Vì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán rằng nếu có ai là vai ca của Chúa thay thế Chúa trên mặt đất thì đó chính là Đức Thánh Linh. Giăng đoạn 14 câu 25 trở đi, ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi, nhưng đấng yên ủi tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Câu 16-17, ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Đoạn 16 câu 7, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Và câu 13, lúc nào thần lẽ thật đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự Cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Cho nên trên căn bản lẽ thật từ Kinh Thánh, chúng ta thấy Giáo hội Công giáo La Mã đã sai trật hoàn toàn khi dạy rằng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục sự mặc khải của Ngài qua giáo hội, vẫn tiếp tục dùng dấu kỳ phép lạ để xác minh sứ giả của giáo hội với sứ điệp và sự mặc khải mới qua Giáo hoàng là người tiếp tục chức vụ sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự sai trật này dẫn đến sự dạy dỗ kinh khủng rằng Giáo hoàng là Đức Thánh Cha, thay thế Chúa Cứu Thế Giê-xu làm đầu hội thánh, thay thế Đức Thánh Linh trong cương vị vai ca của Chúa Cứu Thế Giê-xu là thần lẽ thật. Cho nên như tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đây không phải là một chuyện nhỏ khi chúng ta phải xác định rõ ràng, chắc chắn, cương quyết, thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh và là Kinh Thánh mà thôi. Mà sai trật trên căn bản này thì câu sai một ly đi một dặm cũng không thể diễn tả cho hết. Vì sai trật ở chỗ này sẽ dẫn đến tội phạm thượng rất lớn đối với ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Cho nên như chúng ta đã xem xét những bước sai trật đã bắt đầu thấy được trong phong trào dấu kỳ phép lạ, tuyên bố rằng sự mặc khải vẫn còn, Đức Chúa Trời tiếp tục minh chứng sứ giả mới và sứ điệp mới trong thời đại của chúng ta, và tiếp tục ban cho hay là đã tái thiết lập chức vị sứ đồ trong thời đại của chúng ta. Cho đến sự sai lầm trầm trọng và nguy hiểm của Giáo hội Công giáo La Mã, đến chỗ tuyên bố rằng một người phàm như chúng ta, đứng trong cương vị nối ngôi của sứ đồ trưởng Phi-e-rơ, là nền tảng của hội thánh, và là đầu của hội thánh thay thế Chúa Cứu Thế Giê-xu với thẩm quyền vô ngộ thay thế Đức Thánh Linh để bày tỏ mọi sự mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải ngừng lại để hỏi chính mình, đó là nếu chúng ta là con cái thật của Đức Chúa Trời, không thể phân biện đức tin trên căn bản thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời là Kinh Thánh và là Kinh Thánh mà thôi, thì trong một thời gian rất nhanh chóng và ngắn ngủi, chẳng bao lâu chúng ta sẽ không còn lại gì, không còn sót lại gì của đức tin và lẽ thật để mà phân biệt.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 5 của bài học Chúa có còn làm phép lạ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ suy nghĩ về nền tảng Kinh Thánh để phân biện thực hư của những chương trình phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ đang phát huy mạnh mẽ trong cộng đồng đức tin Cơ Đốc. Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Hôm nay chúng ta tiếp tục suy nghĩ về vấn đề dấu kỳ phép lạ liên hệ đến nền tảng đức tin của đời sống người tin hữu hay là người đang tìm kiếm lẽ thật. chúng ta đã thiết lập nguyên tắc hiểu biết ý nghĩa và mục đích của dấu kỳ phép lạ được Chúa sử dụng trong Kinh Thánh. Đó là dấu kỳ phép lạ được dùng để minh chứng sứ giả và sứ điệp sai phái từ Đức Chúa Trời về sự mặc khải mới mà Ngài đang ban cho. Và chúng ta cũng đã thiết lập nguyên tắc rằng vì sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã toàn thành trong Kinh Thánh, không thêm, không bớt, không thay đổi, cho nên không có sự mặc khải mới. Và vì không có sự mặc khải mới, sẽ không có sứ giả mới hay sứ điệp mới. Và vì không có sứ giả mới hay sứ điệp mới, cho nên mục đích của dấu kỳ phép lạ để minh chứng sứ giả và sứ điệp cũng không còn cần thiết nữa. Trong lần áp dụng trước, chúng ta cũng đã thiết lập rằng dấu kỳ phép lạ không đem đến đức tin, nhưng đức tin đến bởi vì người ta tin lời Kinh Thánh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời về tội lỗi, về sự cứu rỗi ban cho bởi ân sủng của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong lần áp dụng trước, chúng ta có học về câu chuyện của người giàu không tin Chúa và người ăn mày tên Lazarơ, và vai trò của phép lạ và vai trò của Kinh Thánh trong sự thiết lập đức tin. Luca đoạn 16 bắt đầu từ câu 27. Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazarơ đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng: Thưa Abraham, tổ tôi, không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì giàu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Dấu kỳ phép lạ, ngay cả phép lạ lớn hơn hết, đó là người chết sống lại, cũng không phải là căn bản đem đến niềm tin, nhưng chính là lời của Môi-se và các đấng tiên tri, nghĩa là lời Kinh Thánh. Bởi vì đức tin đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Roma đoạn 10 câu 17. Nhưng tại sao vấn đề dấu kỳ phép lạ lại lan tràn khắp nơi và rất thịnh hành đối với quần chúng và khuấy động nhiều người, đặc biệt là những người trong cộng đồng đức tin? Cho nên vấn đề không phải chỉ là có những giáo sư giả tự xưng mình là sứ đồ mới với sự mặc khải mới và với quyền năng siêu nhiên phép lạ, làm cho phong trào dấu kỳ phép lạ được bành trướng mà thôi. Nhưng chính vì lòng con người tìm kiếm dấu kỳ phép lạ và muốn đặt lòng tin trên dấu kỳ phép lạ và kinh nghiệm siêu nhiên thay vì trên lời Kinh Thánh. Nghĩa là vấn đề không phải chỉ vì người giảng, nhưng chính yếu chính vì người nghe và tấm lòng tìm kiếm kinh nghiệm mới của những người đáng ra phải tìm kiếm lẽ thật. Sứ đồ Phaolô khi nói về sự rao giảng tin lành thì nói rằng: Chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Corinto nhất đoạn 1 câu 17-18. Quyền phép của Đức Chúa Trời đến từ đâu? Từ sự rao giảng thập tự giá của Đấng Christ. Ông nói tiếp trong câu 20: Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời này ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra dồ dại chăng? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Greek tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại. Nghĩa là sứ đồ Phaolô nói, trong một môi trường mà người nghe đòi hỏi dấu kỳ phép lạ và những sự khuấy động siêu nhiên và chê bai và coi thường sự giảng dạy trên Kinh Thánh và trên Kinh Thánh mà thôi, thì sứ đồ Phaolô nói chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải giảng Kinh Thánh và Kinh Thánh mà thôi. Đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Greek tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Vì sao? Vì sao chỉ giảng Kinh Thánh và Kinh Thánh mà thôi, về Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự mà thôi? Nghĩa là chỉ giảng lẽ đạo của Kinh Thánh mà thôi. Vì sao phải có sự chọn lựa dứt khoát này? Trả lời, vì đây là phương cách Đức Chúa Trời dùng để ban cho đức tin đến sự cứu rỗi và đức tin trong sự sống hàng ngày với Chúa. Chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại. Song le về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay là người Greek, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là sự khôn sáng hơn người ta và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Nghĩa là nếu nói rằng Kinh Thánh không mà thôi mà không có dấu kỳ phép lạ, sự chứng minh của quyền phép Đức Chúa Trời thì ai mà tin? Kinh Thánh khô khan lắm, Kinh Thánh khó nghe lắm, Kinh Thánh khó hiểu lắm. Và có lẽ trong lòng nhiều người giàu không dám nói ra thì coi rằng vấn đề giảng Kinh Thánh và giảng Kinh Thánh mà thôi là một sự dồ dại trong thế giới hiện tại của chúng ta. Thì chúng ta trả lời rằng vì sự dồi dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Và Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Để làm gì? Để kết quả là đức tin thật đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời, chứ không phải đức tin giả mạo, tạm thời, khuấy động bởi sự khuyết phục khéo léo của con người. Sứ đồ Phaolô tiếp tục trong đoạn 2 câu 1. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Đây là lý do của sự phân biệt đức tin mà chúng ta phải thực hành nghiêm chỉnh. Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời.
Phước cho người nào lòng đang khó khăn, thiên đàng của những kẻ ấy. Phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an. Phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi. Khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Ai có lòng thương xót.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Ai có lòng tha thứ sẽ được tha thứ. Ai có lòng nhân từ sẽ thấy Chúa yêu thương. Ai làm người vui mừng là con Đức Chúa Trời. Phước cho người theo Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.